chuyên mục Văn hóa và du lịch. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch, mở đầu là những thông tin đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chân dung một huyền thoại diễn ra từ ngày 21 đến 31 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Bộ Nội vụ số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Triển lãm và ấn phẩm được ra mắt giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, các nhà báo phóng viên nhiếp ảnh và đặc biệt là một số tài liệu hình ảnh hiện vật từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gia đình giáo sư Hoàng Minh Giám. Những hình ảnh tài liệu hiện vật này đã góp phần tái hiện cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng và công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lịch sử dân tộc.
Triển khai từ cuối tháng 7 năm 2021, cuộc thi Võ Nguyên Giáp Đại tướng của Nhân dân do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức nhằm kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với hai hình thức thi, ở hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến, thí sinh tham gia tranh tài từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 qua 8 buổi thi, mỗi buổi kéo dài khoảng 50 phút. Qua 4 tháng triển khai, cuộc thi Võ Nguyên Giáp Đại tướng của Nhân dân đã có được những kết quả ấn tượng, là cuộc thi trực tuyến có gần 500.000 người tiếp cận, gần 300.000 người tham gia, trên 227.000 người bình luận trả lời câu hỏi trong cùng một buổi thi, là cuộc thi có số người theo dõi lớn nhất ở cùng một địa phương trong cùng một buổi thi với 42.000 người, là cuộc thi có số lượng người ở nước ngoài theo dõi và tham gia đông nhất, trên 8.000 người.
Ekip Táo Quân đang lên kế hoạch tập luyện giữ truyền thống phát sóng vào tối 30 Tết âm lịch. Táo Quân gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình phát sóng vào tất niên âm lịch hàng năm, sản xuất lần đầu năm 2003. Tiết mục mượn điển tích Táo Quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm trong suốt một năm qua. Thông qua đó, chương trình phản ánh đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục nổi cộm. Qua 16 năm phát sóng, Táo Quân là món ăn tinh thần với nhiều thế hệ khán giả.
Đồng hành cùng thành phố Hội An mang đến một mùa lễ hội sôi động dịp lễ Giáng sinh chào năm mới 2022, đảo Ký ức Hội An đã chính thức mở cửa đón du khách trở lại. Trong sự kiện này, vào tối 25 tháng 12, tại đảo Ký ức Hội An sẽ diễn ra chuỗi hoạt động trình diễn Ký ức xuống phố, rước đèn bằng thuyền trên sông Hoài, từ chùa Cầu về đảo Ký ức, ra mắt 20 mini show văn hóa mới và điểm nhận ấn tượng là khoảnh khắc toàn đảo Ký ức Hội An bừng sáng, đánh dấu sự hồi sinh của Hội An hậu Covid-19. Trước đó, từ chiều tối ngày 18 tháng 12, đảo Ký ức Hội An đã chính thức mở cửa đón du khách trở lại với một diện mạo mới lung linh cùng hành trình trải nghiệm theo đúng bộ tiêu chí an toàn du lịch sau hơn 6 tháng ngủ đông do dịch bệnh.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý trong tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa tổ chức tổng kết trại sáng tác và khai mạc triển lãm mỹ thuật về đề tài Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội năm 2021. Tham gia trại sáng tác có 20 họa sĩ thuộc Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau gần 5 tháng đi thực tế tìm hiểu về thiên nhiên, con người Bắc Giang, hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các tác phẩm chủ yếu là tranh sơn mài và acrylic nhựa mica tập trung vào nội dung đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, tiến bộ, xây dựng tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực tại các thiết chế văn hóa thể thao, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh. Các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa Giáng sinh lại đến trong niềm vui chung của đồng bào Công giáo. Khác với mọi năm, khi mọi giáo dân đều có thể tập trung tại nhà thờ để làm lễ cầu nguyện, cùng đón thời khắc Chúa sinh ra đời. Năm nay, do yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19, việc đón mừng Noel có những ảnh hưởng nhất định, nhưng không vì thế mà làm vơi bớt niềm vui trong ngày lễ trọng này. Mời các bạn cùng nghe nội dung phỏng vấn của phóng viên Yên Hà với ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh Chủng trưởng Nhà sứ Bắc Giang xung quanh nội dung này.
Thưa Chánh sứ Nhà sứ Bắc Giang, cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình phỏng vấn ạ.
Xin chào quý vị nghe đài.
Thưa ông, lễ Giáng sinh đang dần trở thành một nét văn hóa lễ hội ở Việt Nam và được nhiều gia đình, nhất là các bạn trẻ chào đón. Tuy nhiên, đối với người Công giáo thì lễ Giáng sinh có ý nghĩa như thế nào trong đời sống tinh thần của họ ạ?
Đối với những người Công giáo thì lễ Giáng sinh là ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là một ngày đại lễ mừng mầu nhiệm của ngôi hai Thiên Chúa nhập thể cứu độ loài người xảy ra cách đây hơn 2.000 năm.
Vậy thì ở Bắc Giang thì vào dịp lễ Giáng sinh thì các gia đình Công giáo thường chuẩn bị những gì để có một mùa lễ vui vẻ và ấm áp ạ?
Ở giáo xứ Bắc Giang và các gia đình Công giáo thường nhắc nhở nhau thu xếp thời gian, công việc để nghỉ ngơi tham dự ngày đại lễ Giáng sinh. Quan trọng hơn tất cả là các gia đình đều đến nhà thờ, thờ sám hối để lãnh nhận bí tích hòa giải nhằm đón nhận hồng ân sủng của Thiên Chúa, cũng là sự bình an hạnh phúc nơi tâm hồn. Bên cạnh đó, các gia đình còn hy sinh đóng góp vật chất cũng như tinh thần để trang trí, xây dựng hang đá, bê lem, đèn sao, thu dọn khuôn viên nhà xứ để có một mùa Giáng sinh an lành và thánh đức.
Ngày nay cùng với không khí rộn ràng Noel của nhiều gia đình Công giáo thì cũng có nhiều gia đình dù không theo đạo Thiên Chúa nhưng mà vẫn mua quà và thuê dịch vụ ông già Noel tặng quà cho các con, và cùng với đó là các dịch vụ vận chuyển cũng như là mua bán cũng hút khách trong dịp này. Ông có thể cho biết ý nghĩa của những cái món quà Noel hay là lý giải về cái điều này được không ạ?
Người Việt Nam nói chung vẫn có một nét đẹp văn hóa tặng quà nhau trong những ngày, những lời cầu chúc tốt đẹp vào những ngày lễ hay là kỷ niệm với người thân yêu hay hoặc bạn bè. Ngày Chúa Giêsu Giáng sinh làm người cứu độ nhân loại, Ngài đã làm món quà tình yêu và của Thiên Chúa ban cho người trần gian. Vì thế, những ai có thiện tâm sống xây dựng hòa bình, xây dựng một cuộc sống liên đới với mọi người, với nhau bằng cách tình yêu của Thiên Chúa sẽ luôn luôn được sự bình an, hạnh phúc. Cho nên ngày lễ Giáng sinh đã trở nên nguồn khích lệ của mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức.
Có nhiều nhận định rằng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các gia đình giáo dân năm nay sẽ đón một mùa Giáng sinh khác biệt, đúng không thưa ông?
Dù bệnh dịch COVID đang có nhiều diễn biến phức tạp, có giãn cách, có khó khăn, nhưng với các gia đình Công giáo thì luôn luôn có những giây phút hạnh phúc, bình an, sống và đón nhận mùa Giáng sinh vì đã có Thiên Chúa ở cùng. Trong lễ Giáng sinh cũng như mọi giây mọi phút, người Công giáo luôn đến với Chúa, luôn sẽ được những giây phút liên đới với những mọi người trong Chúa để cầu nguyện và hướng về nhau.
Nhà thờ giáo xứ bao giờ cũng là điểm tập trung đông người trong đêm Noel. Tuy nhiên năm nay do diễn biến của dịch bệnh thì việc tổ chức lễ Giáng sinh sẽ có những cái thay đổi như thế nào để đảm bảo phòng chống dịch ạ?
Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, giáo xứ năm nay không tổ chức một chương trình tập trung đông người như là diễn nguyện, hoan ca. Giáo xứ kêu gọi mọi gia đình đến thăm viếng Chúa Hải Đồng trong sự âm thầm và theo sự sắp xếp vị trí của ban hành giáo xứ cũng như bà con giáo dân thực hiện 5K để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
Vâng, một lần nữa cảm ơn Chánh xứ Nguyễn Văn Thanh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của chương trình Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Nhân dịp mùa lễ Giáng sinh, thay mặt ban hành giáo và bà con giáo dân ở nhà giáo xứ Bắc Giang, xin cảm ơn chính quyền tỉnh, thành phố và phường và tổ dân phố đã quan tâm đến bà con giáo dân, đã tặng quà và có những lời chúc tốt đẹp đến giáo dân của nhà xứ Bắc Giang nói chung, giáo dân của đạo Công giáo nói riêng. Nhân dịp mùa lễ Giáng sinh của năm nay cũng như là sắp năm mới đã tới, thay mặt bà con giáo dân của nhà xứ Bắc Giang xin kính chúc mọi người dân trong thành phố Bắc Giang luôn luôn mạnh khỏe, an vui, bình an qua mùa đại dịch này.
Du lịch cùng bạn.
Các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là năm 2021 sẽ chính thức khép lại. Nhiều gia đình, nhóm bạn bè đã sục dịch lên kế hoạch du lịch Tết Dương từ rất sớm để có những trải nghiệm cuối năm đáng nhớ bên nhau. Điểm qua một vài điểm đến thú vị và an toàn, đáng để bạn dành trọn 3 ngày nghỉ cho chuyến du lịch Tết Dương lịch năm nay.
Mộc Châu, với nền nhiệt khoảng 10 độ C, tháng 1 chính là thời điểm nên đến Mộc Châu du lịch nhất trong năm, là một trong những khu vực hiếm hoi có tuyết rơi tại Việt Nam. Du lịch Mộc Châu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bạn có thể tham gia săn tuyết và may mắn nhìn thấy tuyết. Vào thời điểm này, Mộc Châu khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa mận, hoa đào và núi rừng thơ mộng. Ngoài ra, bạn còn được hòa mình vào cuộc sống vui tươi và không khí lễ hội đầy màu sắc của những người dân tộc thiểu số giản dị và mến khách. Các món đặc sản địa phương như thịt trâu, cá suối, cơm lam nướng, lợn mán lại càng ngon miệng hơn khi quây quần thưởng thức bên bếp lửa hồng. Ninh Bình. Ninh Bình là điểm du lịch nổi tiếng mỗi dịp đầu năm bởi tiết trời tháng 1 nơi đây rất mát mẻ và thuận lợi cho hoạt động du xuân. Mảnh đất cố đô được tạo hóa đặc biệt ưu ái khi ban tặng cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt trần như Tam Cốc, Bích Động, Hang Múa, Tràng An. Không chỉ vậy, nơi đây còn nổi tiếng bởi kiến trúc chùa chiền đồ sộ như chùa Bái Đính, nhà thờ đá Phát Diệm. Nếu bạn đang tìm kiếm cảm giác tĩnh tại từ trải nghiệm du lịch tâm linh, Ninh Bình chính là đáp án dành riêng cho bạn trong kỳ nghỉ Tết dương lịch này. Huế, tháng 1 là mùa mưa hay mùa lạnh ở Huế. Đến Huế vào thời điểm này, bạn sẽ được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trầm mặc yên bình của vùng đất cố đô. Nếu chọn Huế là điểm dừng chân cho kỳ nghỉ Tết dương lịch này, bạn đừng quên ghé thăm Đại Nội Huế, lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, cung An Định và đặc biệt là thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế. Ngoài ra, các món ăn địa phương như cơm hến, bún bò, bánh canh Nam Phổ, bánh bèo, nậm lọc sẽ rất thích hợp để nhâm nhi trong tiết trời se lạnh. Combo Đà Nẵng Hội An. Tương tự Huế, Tết dương lịch cũng là thời điểm Đà Nẵng bước vào mùa mưa. Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp hiện đại pha lẫn cổ kính, bộ đôi Đà Nẵng Hội An sẽ là tổ hợp điểm đến dành cho bạn trong kỳ nghỉ này. Bên cạnh đó, quãng thời gian 3 ngày cũng vừa vặn để khám phá những điểm thú vị ở cả hai nơi này. Nét đặc sắc nhất khi du lịch Đà Nẵng Hội An chính là ẩm thực địa phương và con người nhiệt thành. Các món ăn đặc trưng như bánh tráng thịt heo, bê thui, mì quảng, nước mót, bún chả cá đều sẽ giúp chuyến đi đầu năm của bạn trở nên đáng nhớ hơn. Đà Lạt là một trong những điểm du lịch hot quanh năm. Đà Lạt là điểm đến tuyệt vời để bạn buông bỏ hết muộn phiền của một năm cũ đã qua. Bên cạnh thời tiết lý tưởng, ẩm thực đặc sắc và thiên nhiên tươi đẹp, Đà Lạt còn thu hút các tín đồ xê dịch bởi không bao giờ thiếu những điểm tham quan mới, đi mãi không chán. Do đó, thành phố ngàn hoa chắc chắn là một gợi ý nên thử cho những ai đam mê khám phá những điều mới mẻ. Các bạn vừa tìm hiểu những điểm đến thú vị và an toàn cho dịp Tết Dương lịch năm nay. Tết Dương lịch 2022 đang sắp gõ cửa từng nhà. Hãy chuẩn bị hành trang cho chuyến đi sắp tới thật kỹ lưỡng trước khi xách ba lô lên và đi nhé. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục văn hóa và du lịch kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.